thính giả vẫn đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thu Hương xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự đặc biệt về những sự việc đang xảy ra trong Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas.
Kia chúng tôi có một cái ổ khóa này là ổ khóa số để cho tất cả các lớp học, tất cả những người sử dụng cái trung tâm này có thể dùng cái số này để mà vào cửa. Nhưng mà hôm nay thì ông Cung Nhật Thành, ông đã làm thêm một cái ổ khóa mới và ông thay hết hai cái ổ khóa đằng trước nữa để ông ngăn chặn là không cho bất cứ quản trị viên nào được vào trong trung tâm nếu mà ông không mở cửa. Đây. Quý vị nhìn bên ngoài thì thấy là cái ổ khóa này giống như ổ khóa cũ, nhưng mà thực ra cái ruột của nó đã được thay cái ổ khóa mới rồi, nên chúng tôi không có thể mở được. Như lúc nãy chúng tôi đã trình bày cho quý vị là tất cả các lớp học hay là đồng hương muốn vào sinh hoạt thì trung tâm cộng đồng thì chúng tôi có 3 cánh cửa để đi vào trung tâm cộng đồng. Thì hôm nãy chúng tôi đã giới thiệu với quý vị là một cái ổ khóa ở bên đằng trước đã bị thay cái ổ khóa mới, tức là đã thay cái chìa khác. Và đây là cái cửa thứ hai cũng đã thay cái chìa khóa khác. Và cái cửa phía đằng sau là chúng tôi mới trình bày với quý vị là ổ khóa bằng số. Khi mà chúng tôi muốn cho các đồng hương vào, chúng tôi cho họ cái số, mà đa số đồng hương ở đây đều có số của trung tâm. Nay thì ông Cung Nhật Thành ông đã gắn thêm, vì cái ổ khóa số không có thay được cho nên ông đã gắn thêm một cái ổ khóa phía dưới mà hôm nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị thấy. Nên giờ nói chung là bây giờ trung tâm cộng đồng chỉ có dưới sự điều khiển của ông Cung Nhật Thành, chỉ có ông Cung Nhật Thành mới có chìa khóa để vô 3 cái cửa mới này thôi.
Dạ, kính thưa quý vị, tôi là tên là Phạm Quang Hậu, tôi hiện thời là phó chủ tịch nội vụ của cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas và vùng phụ cận. Tôi xin giới thiệu những người hiện diện ngày hôm nay là những cựu quản trị viên cũng như là tân quản trị viên và các quý vị trong ban cố vấn, hội đồng cố vấn của cộng đồng người Việt quốc gia tại đây. Trước hết là đây là bà Trần Thủy Tiên, bà là cựu quản trị viên của cộng đồng ở tiền nhiệm, ở nhiệm kỳ trước. Kế đó là cô Nguyễn Ngọc Ánh. Cô Ánh là đương nhiệm quản trị viên. Sau đó là cô Nguyễn Trang Đài, cũng là đương kim đương nhiệm quản trị viên. Bà Nguyễn Bảo Vân cũng là đương nhiệm quản trị viên. Bà Lê Lâm Ngọc là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia nhiệm kỳ vừa qua. Trước đây hiện giờ là cố vấn của cộng đồng người Việt. Sau đó là anh Thái Hóa Tố là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia hai nhiệm kỳ trước nhiệm kỳ của bà Lê Lâm Ngọc, hiện giờ cũng là cố vấn. Đây là anh Nguyễn Việt là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas và hiện đương kim là chủ tịch của liên hội tiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
và cố vấn luôn.
Hiện giờ rồi. Còn đây là anh Jason Lý là cựu quản trị viên trong cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas. Anh Lý Khánh An cũng là cựu quản trị viên của cộng đồng người Việt quốc gia trong những nhiệm kỳ trước. Rồi đây là cô Nguyễn Việt Quý là đương nhiệm quản trị viên của cộng đồng người Việt tại Dallas. Để chúng tôi có mặt ở đây để có một buổi họp để giải quyết những cái trục trặc, những cái không được như ý trong cái hoạt động của cộng đồng người Việt tại Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Anh Hậu, anh bây giờ là phó chủ tịch của cộng đồng bây giờ.
Dạ.
Anh nghĩ gì về sự kiện đang xảy ra và anh sẽ tính làm cái gì đối với ông chủ tịch?
Dạ, thưa với anh là chúng tôi, riêng cá nhân tôi không bao giờ muốn có cái chuyện xích mích trong cộng đồng. Tôi muốn luôn luôn có cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng. Thành ra từ ngày bắt đầu chúng tôi ra mắt vào tháng 4 năm 2014 tới bây giờ là lúc nào chúng tôi cũng tìm mọi cách để giảng hòa với những cái xích mích giữa những quản trị viên trẻ với ông chủ tịch. Từ đầu tôi đã viết email cho ông chủ tịch nói là không nên quá khắt khe những người mới, những người trẻ. Sau đó tôi mời ông chủ tịch làm cái chuyện ngồi xuống nói chuyện với tôi để tìm cách hòa giải. Sau khi không hòa giải được thì tôi lại đi qua một bước tiến nữa là mời hội đồng cố vấn và ủy ban giám sát cùng với hội đồng quản trị ngồi lại với nhau để giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng trong cái phiên họp ngày 9 tháng 8, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để yêu cầu ông, đề nghị với ông chủ tịch Cung Nhật Thành là hòa giải với những quản trị viên mới, những quản trị trẻ để giữ tình đoàn kết trong cộng đồng. Nhưng mà cái chuyện đó vẫn không thành công, vẫn đi tới cái bế tắc khi mà chúng tôi bế mặt cái phiên họp đó. Sau đó thì chúng tôi đã viết nguyên thư bất tín nhiệm. Nhưng mà vì cái lời khuyên của hội đồng cố vấn cũng như ủy ban giám sát là chúng tôi không nên đưa cái việc này ra ngoài công chúng, nó làm cho phiền lòng mọi cộng đồng ở đây, những đồng hương ở đây. Nên chúng tôi đã cố gắng nén xuống để mà đợi 2 tháng từ tháng 9 tới bây giờ. Ở trong thời gian đó ông Thành luôn luôn cứ vài hôm lại viết cái email để nhục mạ chúng tôi. Chúng tôi đi tới cái chỗ là cũng không có cái cách nào khác hơn. Và bằng chứng nhất, rõ ràng nhất là ngày hôm nay, từ tối thứ Sáu, ông đã thay đổi tổ khóa của cộng đồng, của trụ sở cộng đồng. Mặc dù tôi là phó chủ tịch nội vụ, là người có trách nhiệm trong cái việc điều khiển cái chăm sóc cái trụ sở, nhưng mà ông đã thay khóa và không cho chúng tôi vào nữa. Và hôm nay là còn mời cảnh sát tới để protect nữa.
Như thế này, những dịp này tôi nhìn thấy có 3 vị tiền nhiệm chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia này này, trước khi Cung Nhật Thành vào, cái người trước ông Cung Nhật Thành á là chị Lê Nam Ngọc. Chị Lê Nam Ngọc cho biết cái ý kiến của chị, cái cảm tưởng của chị như thế nào khi xảy ra cái điều mà không tốt.
Trước tiên là xin cảm ơn vì vì thông báo chị là có lòng hôm nay đến đây để mà giúp chúng tôi, để mà đưa những cái tin tức trung thực và hai chiều đó. Và thứ hai á, và thứ hai là trong vai trò là một trong những người mà giúp cộng đồng từ năm 1985 tới bây giờ, tuy tôi không phải là người founder đầu tiên, nhưng mà quý vị thấy gần 40 năm gắn bó với cộng đồng, tôi thấy có một phần á, cái cộng đồng ở đây không phải là một cái chánh quyền hay là cái gì, nhưng mà giống như là một cái làng gọi á, để mà bảo vệ cái chánh nghĩa và giữ gìn cái quốc kỳ của mình. Và mình
bây giờ trời cũng hơi nắng, bây giờ yêu cầu bà Lam Ngọc trả lời một cái câu hỏi rất là ngắn gọn thôi, trong cái nhiệm kỳ của bà và hỏi luôn cả hai vị chủ tịch tiền nhiệm nữa, và trong nhiệm kỳ của ông Thái Hoa Tố và ông Nguyễn Văn Diệt, có bao giờ xảy ra cái tình trạng như thế này hay không? Bởi vì đây là một cái sự kiện mà chúng tôi làm việc rất nhiều cộng đồng trên Hoa Kỳ này, thì đây là một cái sự kiện nổi bật nhất trong 40 năm tị nạn ở hải ngoại của Việt Nam. Là lần đầu tiên trên đất nước Hoa Kỳ có một cái cộng đồng lại đóng chủ tịch, đóng cửa không cho tất cả đồng bào cũng như là những bản viên và sinh hoạt, thì ba vị nghĩ như thế nào? Xin trả lời ngắn gọn.
Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin phép trả lời
đây là anh Thái Hóa Tố, chủ tịch cộng đồng.
Dạ, ở trong lịch sử của cộng đồng của Đà Lạt này, cũng như là lịch sử của cộng đồng trên các cảng Hoa Kỳ hay là khắp năm châu mà cộng đồng của người Việt tị nạn cộng sản á, không bao giờ có sự việc xảy ra. Một vị chủ tịch làm việc mới có 4 tháng mà tất cả là 6 người tự nguyện và 1 người bị bãi nhiệm, đó là việc không thể xảy ra. Bên cạnh đó là ban cố vấn giám sát đã có 3 lần kỳ họp, và chúng tôi đã có tất cả giấy tờ này, 3 lần kỳ họp cuối cùng mới nhất là có ký chữ ký của tất cả là 8 vị, gồm có giáo sư Đặng Trung Phát, cô Lâm Ngọc, tôi và giám sát bọn bắt làm tuân theo, bắt tuân anh tế và cũng như là bắt huấn, tất cả đó là tất cả những chữ ký bằng giấy trắng mực đen. Chữ ký này là yêu cầu ông Cung Nhật Thành phải triệu tập cái cuộc họp vào ngày 16 tháng 10. Đây là nguyên văn mà cái bức thư mà đọc mới nhất. Kính gửi ông Cung Nhật Thành, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Đa Lát vùng phụ cận, chiếu theo nội quy cuộc thảo luận trong cuộc họp ngày 20 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng Cố vấn Giám sát, chúng tôi đều có chung một nhận định về tình hình nội bộ của Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Đa Lát hiện đang có những bất hòa trầm trọng chưa từng xảy ra trong cộng đồng. Với lý do trên, Hội đồng Cố vấn, Ủy ban Giám sát chúng tôi đồng thuận quyết định đề nghị ông Cung Nhật Thành, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Đa Lát vui lòng triệu tập một cuộc họp gồm các vị trong Cố vấn, Ủy ban Giám sát và toàn thể các thành viên trong Hội đồng Quản trị. Mục đích buổi họp này là để cùng nhau giải quyết dứt khoát tình trạng bất hòa xảy ra trong nội bộ Hội đồng Quản trị, hầu mang lại sự đoàn kết giúp cho sinh hoạt cộng đồng trở lại bình thường, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Kính mong được sự hợp tác của ông Chủ tịch Cung Nhật Thành. Chúng tôi, Hội đồng Cố vấn, Ủy ban Giám sát, đồng ký tên dưới đây trong văn thư này, trân trọng kính chào. Vậy là văn thư này mới nhất, lần thứ ba để chúng tôi triệu tập cuộc họp. Nhờ ông Cung Thành phải có cuộc họp, nhưng mà tôi giúp vay này cũng không có được thực hành. Thì đó chính lý do tại sao tôi hiện diện đây, để chúng tôi có cả với cơ quan truyền thông báo chí. Đồng hương cũng thấy rằng chúng ta không thể chấp nhận trong cuộc sinh hoạt dân chủ như thế này ở trên đất nước kỳ này.
Tôi xin có thêm một câu hỏi ông Thái Hoa Tố. Theo bản bylaw, tức là nội quy của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Đà Lạt, có cái điều khoản nào cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị bãi chức quản trị viên hay không?
Dạ thưa anh Trang, là không có một điều luật nào tất cả mà quyền Chủ tịch, tại vì Cộng đồng Đà Lạt là một thứ bầu mà chỉ có một trên thế giới này chúng ra, tức là một bầu theo cá nhân, mỗi cá nhân ứng cử vào, rồi từ đó cá nhân nó chọn ra chủ tịch, chứ không phải liên danh như tất cả những cái hội đoàn cộng đồng sinh hoạt trên thế giới này. Thì đó là cái điều chúng ta không thể sửa đổi trong giai đoạn này. Nhưng mà trong bylaw là vị chủ tịch không có được quyền bãi nhiệm bất cứ người nào. Chính cá nhân anh Cung Nhật Thành, nhiệm kỳ của Chí Ngọc, anh đã xin từ chức và nghỉ rất nhiều vấn cuộc họp, nhưng không bao giờ có vấn đề mà bãi nhiệm cái người vấn họp trong 30 họp là bãi nhiệm người đó. Cái điều đó không thể chấp nhận, tại vì chúng ta biết rằng đây là sinh hoạt các tự nguyện, mỗi người đều có trái tim trái lòng để đóng góp xây dựng cộng đồng, chứ không phải có quyền lợi như vậy thì không có cái quyền nào mình bế người nào được. Nếu mình may mắn thì được mọi người cùng chung vai chúng mình để lo việc cộng đồng, mà nếu mình không may mắn thì người ta ở nhà, người ta lo con có cái gia đình thì chịu lắm, mình phải chịu thôi, mình không lưng ra mà làm việc thôi. Chính như vậy mà cái điều anh đang làm việc làm cho tôi rất là đau lòng xót xa, với một người đã làm việc với tôi hai nhiệm kỳ và một nhiệm kỳ với Thiên Ngọc có ta làm 10 năm rồi, nhưng mà có những anh học được những kinh nghiệm mà anh em đã làm việc trong thời gian qua. Dạ cảm ơn
anh Hiền rồi, cảm ơn vâng, thì anh Việt cho đôi lời.
Không, xin anh trả lời như thế này nè. Anh Nguyễn Hữu Duyệt đương kim là chủ tịch Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Đà Lạt Phú Quốc, mà anh là cựu chủ tịch của Cộng đồng Đà Lạt. Xin anh trả lời thẳng thắn giùm cho tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức và quý vị ở đây. Thực sự ra tôi đến đây với tính cách là cựu chủ tịch của Cộng đồng Đà Lạt, chứ không phải của Liên hội trưởng ở đây, nên tôi xin trả lời thẳng vào vấn đề. Thực sự là tất cả những cái gì đã xảy ra thì chắc có lẽ là quản trị viên cũng như là các cựu chủ tịch trước đã nhắc nhở rồi, thì tôi xin được quan sát. Thực sự ra thì bất cứ một cái gì trong xảy ra trong cộng đồng, một cái vấn đề rất là dễ dàng như cái trường hợp đã xảy ra ở tại hiện tại của chủ tịch Cung Nhật Thành, thì tôi cũng đã có nhiều lần tôi cũng nói chuyện với hai bên để cố gắng giàn hòa. Thì thực sự ra nếu mà vì chủ tịch Cung Nhật Thành đó, nếu mà có một cái sự mà hài hòa hơn đó, thì chắc chắn là ngồi lại với nhau trong một cái phương vị nghĩa là tốt đẹp. Nhất là khi những cái sự nó xảy ra trong nội bộ thì chắc chắn là cái người mà phải giải quyết đó là anh chủ tịch Cung Nhật Thành. Nhưng mà rất tiếc cái chuyện nó đã đi ra nó hơi quá xa, thì lý do đó mà tôi chỉ đóng góp với cách là mong rằng nếu ngày hôm nay có anh Cung Nhật Thành đến đây, chủ tịch Cung Nhật Thành đến đây, thì chắc chắn là cái cuộc họp này sẽ đưa đến một kết quả, có lẽ tôi nghĩ phải là kết quả tốt. Nhưng mà nếu không thì sẽ có thể đưa ra những cái mà quyết định của tất cả những cái việc
Anh Việt có nghĩ rằng cái hành động của ông Phung Nhật Thành ngày hôm nay đóng cửa cộng đồng, không cho các quản trị viên vào và kêu cảnh sát đến để ngăn chặn cái việc mà quản trị viên khác để mở cửa đi vào sinh hoạt, thì nó có phải là một cái vết thương rất là đau đớn mà thiếu điều nói là một cái đòn chí tử đối với cái cộng đồng Đà Lạt này hay không?
Dạ vâng, thưa anh, thì thực sự cái chuyện mà làm đến như này thì nó hơi quá đáng rồi. Thì cái chuyện đó là anh cựu chủ tịch Cung Nhật Thành thực sự cũng là một quản trị viên được các quản trị bầu lên, thì chính nhiên là phải tôn trọng tất cả. Còn làm những cái chuyện đó đi quá, thật sự cái cộng đồng này đó là của chung của một cộng đồng chứ không phải riêng của một nhóm hay một cá nhân nào.
Ok, cảm ơn anh Nguyễn Hữu Diệp. Hình như anh là trong hội đồng cố vấn phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
À, vâng, xin chào quý vị. Thì chúng tôi có câu hỏi là được biết là cộng đồng Dallas, người Việt Dallas cũng là tổ chức không vụ lợi, tức là có cái giấy thuế của chính phủ là 501c3, là 501c3. Thì quý vị có hàng năm có trình tường trình về thuế má với lại sở thuế của bạn.
Đây là ông Jason là chủ quỹ của nhiệm kỳ trước và đã giúp cô Ruby Liu trong cái vai trò là kế toán viên của cộng đồng Dallas. Và hai người trẻ này là theo theo tất cả những cái vấn đề kế khoái hoàn khóa cho IRS.
Thì kính thưa quý vị, Jason, tôi tên là Jason Lý. Thì trong cái nhiệm kỳ vừa rồi đó thì được các chú và các bác nhờ là làm chức thủ quỹ, và Jason cũng nói rõ rồi ở đây là Jason một người cái sở trường chính của Jason là máy vi tính chứ không phải là tiền bạc thủ quỹ. Thì mấy chú mấy bác nói là ok Jason cứ làm đi rồi xong rồi mấy chú mấy bác nếu mà có gì thì mấy chú mấy bác sẽ phụ cho. Và trong cái thời đó có cô Ruby Liu, tức là là accountant, là cô đó chịu trách nhiệm làm những giấy tờ lo về sổ sách của cộng đồng này nọ. Jason chỉ coi đối với một người thủ quỹ là Jason chỉ coi có invoice hay không, invoice như thế nào, invoice có legit không. Nếu mà invoice legit là Jason phải pay thôi. Thì trong cái vụ thuế vừa rồi đó thì Ruby Liu là người mà liên lạc với ông thuế
của
ông CPA, mà ông CPA này cũng không ai xa lạ, là những là ông CPA đã làm cho cộng đồng nhiều năm qua. Thì Jason và Ruby trong thời gian này là chỉ là thừa kế cái cung cấp tài liệu những cái sổ sách của cộng đồng cho ông ta làm mà thôi. Thì không ngờ là ông này khi mà ông làm giấy tờ, ông có làm check return hết 3 năm 2010, 2011 và 2012, nhưng mà ông chỉ file một năm là 2012 thôi với IRS, chứ ông không có file hai cái năm kia. Thì sau này Jason mới biết thì, và Ruby mới biết thì mới hỏi lại ông là ồ tại sao như vậy. Thì ông CPA ông cho ông nói là với cộng đồng Nam Private mình không có làm trên quá 50.000, thì thật ra mình chỉ cần khai, mình chỉ cần điền 3 năm mình chỉ khai một lần thôi. Thành ra ổng điền vào, ổng sẽ file một lần, nhưng mà những cái tài liệu mà khai thuế của 3 năm qua ổng đều làm hết. Thì nếu mà Jason sau này Jason nói ổng là và ngay cả chủ tịch cộng đồng ông Phong Nhật Thành có hỏi về cái vấn đề đó, thì Jason nói là ok, những cái gì Jason đã làm rồi và những cái nào mà chưa làm thì Jason đưa hết qua cho ông Phong Nhật Thành, và ngay cả cái tờ thế mà cái check return của 2010, 2011 và 2012 đều đưa qua cho ông Phong Nhật Thành hết.
Dạ thưa, tôi xin bổ túc cái câu hỏi của anh, tức là trong cái thời kỳ của chúng tôi á, Jason là người trẻ và có khả năng về điện toán, computer. Thành ra Jason đã làm một cái website của cộng đồng về cái financial department, phải không? Thì Đồng Hương, chúng tôi chỉ đưa những cái con số, nghĩa là tượng trưng đó, nghĩa là tổng quát. Nhưng Đồng Hương muốn vào đó, muốn biết thêm những chi tiết, chi tiêu của cộng đồng, thu nhập của cộng đồng, thì liên lạc với Jason, Jason sẽ đưa cái code để mà quý vị mở vào, quý vị coi toàn bộ, phải không Jason?
Dạ đúng rồi. Cái website là lúc đó là cộng đồng Dallas.org, là khi mà Jason vừa lên cái chức thủ quỹ thì Jason biết là cái chuyện mà tiền bạc của cộng đồng ở đây là mình phải công bố hết, chứ không có phải là một người nào, và ngay cả Jason cũng không có cần giấu chi. Tại Jason nghĩ đó là tài nguyên và tiền của người Việt quốc gia Dallas ở đây, người ta donate vô, thì không có phải cần, đối với một người làm cộng đồng không có cần phải giấu giếm một phần nữa. Thì trong Jason có cái website gọi là cộng đồng người Việt đã có, và Jason trong nhiều meeting Jason có mention là nói nếu mà bất cứ người nào, ngay cả Đồng Hương đi nữa, muốn
tìm hiểu
chi tiết từng tặng từng ly từng tí một, mỗi cái invoice nào, mỗi cái chi tiêu mỗi cái nào đều có hết.
Cảm ơn Jason và chị cô là bà Ngọc. Thưa quý vị, câu hỏi tới đó là chúng tôi cũng được nghe những cái tin đồn hay là những cái qua những cái văn thơ đó, email đó, thì có đều có nghĩa là nêu ra cái trường hợp do ông chủ tịch Cung Nhật Thành, sợ chỉ có những người họ phản đối hay là những người họ không đồng ý, là vì có người nói họ là vấn đề là dân trị. Thì xin chú quý vị cho biết là quý vị là tại vì có ông với lại người con làm đó, thì khi quý vị cho biết là cái tin đồn đó có đúng hay không, và cái trả lời của quý vị như thế nào?
Dạ, tôi để tôi được trả lời câu hỏi đó. Cái điều đầu tiên là khi chúng tôi bầu cô Nguyễn Việt Thúy làm trưởng ban văn nghệ của cộng đồng, nhưng mà tới cũng ngay ngày đầu tiên sau khi chúng tôi ra mắt và sau cái buổi ra mắt đó là chúng tôi có cái buổi họp để tổ chức ngày 30 tháng 4. Thì ngay trong ngày 30 tháng 4, trong buổi họp đó, ông Cung Nhật Thành đã đề nghị là cô Cung Hoàng Nhi làm trưởng ban văn nghệ, mặc dù chúng ta đã có trưởng ban văn nghệ của cộng đồng. Thì trong cái phiên họp đó thì tất cả mọi người, tất cả đại diện các hội đoàn của người Việt tại Dallas Fort Worth cùng họp với chúng tôi đã không đồng ý để cho cô Hoàng Nhi lên làm trưởng ban văn nghệ. Cái điều đó là chứng tỏ mà ngay trong phiên họp đó, trước khi vào phiên họp, ông Cung Nhật Thành đã cố ý đuổi hai quản trị viên là cô Nguyễn Ngọc Ánh và cô Nguyễn Việt Thúy ra khỏi phiên họp, bảo là không cần phải họp.
Đề nghị anh là nhấn mạnh thêm cái là Cung Hoàng Nhi là ai ạ?
Dạ, Cung Hoàng Nhi là con gái của ông Cung Nhật Thành.
Đảm nhận vai trò
phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng, tức là ông Cung Nhật Thành muốn Cung Hoàng Nhi đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ để dominate cái hội đồng quản trị. Đó là để trả lời câu hỏi của anh về cái dư luận là ông Cung Hoàng Nhi có gia đình trị hay không. Đối với tôi đó là bằng chứng của cái gia đình trị đó.
Dạ, tôi xin bổ túc. Ngày hôm trước khi vào giờ
xin đó, bà cho biết tên gì?
Dạ, tôi tên là Nguyễn Bảo Vân. Tôi là quản trị viên của cộng đồng Dallas 9 năm. Ở đây là tôi bảo tôi hiện tại tôi vẫn là đương nhiệm của quản trị viên cộng đồng Dallas. Thì một ngày trước khi chúng tôi ra mắt ban quản trị, thì ông tôi có gọi Cung Nhật Thành, thì ông Cung Nhật Thành nói cho tôi biết rằng sau khi mà chúng tôi bầu vào ban quản trị và có sự chứng kiến của ban giám sát và ban cố vấn, mỗi người đều có một phần hành, và cũng có nhiều người chưa có phần hành. Thì ông Cung Nhật Thành nói với tôi rằng ông không đồng ý cho cô Nguyễn Việt Thúy làm trưởng ban văn nghệ. Tôi mới hỏi tại sao, thì ông nói rằng là vì cô Thúy không có kinh nghiệm để làm văn nghệ. Tôi nói không có kinh nghiệm thì phải hướng dẫn người ta, và khi nào mà người ta làm sai thì mình phải uốn nắn, và khi nào người ta cố tình sai phạm lúc đó mình mới phải trách của người ta. Nếu ông không đồng ý, tại sao trong buổi họp ông không có ý kiến? Thì ông nói là tôi không nói tại vì tôi sợ ban quản trị mắc cỡ. Tôi nói ban quản trị làm gì phải mắc cỡ. Xong rồi tôi lại nói thêm, tôi hỏi thế nếu mà ông không cho Nguyễn Việt Thúy làm trưởng ban văn nghệ thì ai làm trưởng ban văn nghệ? Thì ông nói là cô Cung Hoàng Nhi làm trưởng ban văn nghệ. Tôi nói Cung Hoàng Nhi đã là phó chủ tịch ngoại vụ, tại sao còn làm trưởng ban văn nghệ nữa? Thì ông nói là một người tài giỏi có thể đảm trách được nhiều công việc. Tôi nói đúng, nếu trường hợp không có ai đảm trách thì một người có thể đảm trách nhiều phần việc, nhưng trong cộng đồng chúng ta còn nhiều người chưa có việc làm, tại sao không để cho họ có cơ hội cống hiến cho cộng đồng? Nếu mà ông làm như vậy đó, người ta sẽ nói ông là gia đình trị. Thì ông mới nói tôi là tại sao cô nói tôi là gia đình trị? Tôi nói không, tôi nói ông gia đình trị không thành vấn đề, người ngoài nói ông là gia đình trị nó mới thành vấn đề. Và từ ngày hôm đó trở đi, ông không bao giờ bắt phone của tôi nữa.
Tôi thưa bà, câu hỏi tới cho quý vị đó là thường thường đó là một người chủ tịch cộng đồng hay một chủ tịch một tổ chức đó, thì họ có quyền tuyển hoặc là thay đổi những cái người nào mà họ trong cái việc công việc của họ, họ có cái chính sách của họ và họ có cái đường lối của họ. Thì nếu mà trường hợp như là bây giờ ông cảm thấy như là cần sự thay đổi, thì có phải là trong theo như cái nội quy của cộng đồng người Việt ở Dallas này thì ông có quyền nói không ạ?
Dạ, thưa tôi xin thay mặt của quý vị này để trả lời cho nó, bởi vì tôi là phó chủ tịch nội vụ, phải nghiên cứu thật kỹ cái nội quy trước khi tôi làm việc. Thưa tôi xin trả lời câu hỏi của anh là trong nội quy không có một điều khoản nào cho phép ông chủ tịch bãi nhiệm bất cứ người nào. Tất cả mọi quyết định bãi nhiệm hay là bãi chức của các người, những quản trị viên hay là những người trong ban chấp hành đều phải qua sự đồng ý của toàn thể ban quản trị, phải qua một cuộc bầu cử của bỏ phiếu trong ban quản trị bỏ phiếu. Không có, ông chủ tịch không có quyền làm cái chuyện đó.
Dạ, xin cho tôi có ý kiến ạ. Và tôi xin bổ túc về cái vấn đề có gia đình chị hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi chỉ thấy một cái điều nó hơi trái khuấy một chút là thí dụ như khi bà Bảo Vân phụ trách cái chương đài phát thanh hàng ngày trên đài Sài Gòn 890 1600 đó, thì vì bà Bảo Vân bận việc bất ngờ thì lúc đó là ông Thành với bà Vân là tất cả board director quản trị viên đã bầu hai người này đề cử là bà Bảo Vân và ông Hiệp Thành thay phiên nhau phụ trách chương trình phát thanh, nếu người này bận thì người kia lên. Thì bà bận thì ông Công Nhật Thành không có hỏi qua ý kiến của tất cả mọi người. Ông Công Nhật Thành bằng cái email nói là hôm nay tôi đã nói chuyện với bà Thu Nga và từ đây chương trình phát thanh hàng tuần của cộng đồng sẽ do cá nhân tôi phụ trách, bà Bảo Vân không cần phải lo nữa, là một. Điều thứ hai, khi cái cô Việt Thúy này á, tổ chức trong cái vai trò mà trưởng ban văn nghệ đó, thì vừa qua có một cái sự nó cũng không có cái gì là ghê gớm. Nếu mà cổ là sơ phạm đó thì mình nên nhắc nhở, và thứ hai mình cảnh cáo, thứ ba mình mới áp dụng cái kỷ luật. Nhưng mà ổng không có một cái cảnh cáo hay một cái nhắc nhở gì cả, thì ổng lên một cái email: cô Việt Thúy trong cái chương trình vừa qua đã trình diễn võ thuật Trung Hoa hát nhập tàu trong khi mình chống tàu, thật là một sỉ nhục cho cộng đồng Dallas, thật là xấu hổ. Từ đây về sau chương trình văn nghệ của cộng đồng sẽ do cá nhân tôi phụ trách. Xin thưa quý vị và đồng hương, khi quý vị nghe câu nói đó thì quý vị nghĩ như thế nào về ông chủ tịch? Vai trò ông chủ tịch đâu có phải là để
mà Ngọc là cựu chủ tịch. Để chúng ta hỏi bà Lam Ngọc đến đây là đã đủ ý kiến của bà Lam Ngọc. Bây giờ cái quan trọng là các cô Ngọc Ánh và Việt Thúy sẽ trực tiếp trả lời những cái câu hỏi của giới truyền thông báo chí. Bây giờ anh Đức Bút Việt với anh Peter Đào với anh Thái Lộc có câu hỏi gì với những cái quản trị viên trẻ này không?
Tôi báo người Việt Dallas cũng như Đại Việt Pay. Thì thứ nhất thì xin chào tất cả quý vị quản trị viên và phó chủ tịch cộng đồng cũng như quý vị tiền nhiệm của cộng đồng ở đây. Tôi là cũng người là sinh hoạt ở đây cũng khá lâu, thì chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề này là vấn đề lần đầu tiên xảy ra tại cộng đồng Dallas chúng ta. Thì xin hỏi quý vị là cái trường hợp này mình phải giải quyết chứ không thể cái tình trạng này kéo dài. Thì thưa quý vị, thứ nhất là vấn đề bãi nhiệm của ông Công Nhật Thành phải đặt ra, thì cách nào để giải quyết là hội đồng quản trị bãi nhiệm hay là chúng ta có một cái đại hội bất thường kêu gọi dân chúng để mà đi bầu lại để mà vấn đề đưa ra ý kiến này. Và vấn đề này cũng là vấn đề nội quy, thật sự ra một số anh em trong quản trị viên cũng như ngay cả quý vị chủ tịch cộng đồng cũng chưa hiểu rõ vấn đề nội quy, tức là những cái nội quy mà thích hợp với mình thì đó là nội quy mình áp dụng, còn những nội quy mà không thích hợp với mình mà có lợi cho những người đối nghịch thì đó là cái nội quy của những người khác. Như vậy trong vấn đề nội quy chúng ta cần phải xét lại. Và thứ hai là cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đưa ra là làm sao để bãi nhiệm ông Công Nhật Thành, tình trạng này không thể để ra kéo dài mãi.
Dạ, cảm ơn Tháo Lộc rất nhiều. Ông anh hỏi thì em trả lời thì nó kẹt lắm, nhưng mà với tư cách là một cái người đã sinh hoạt ở trong cái cộng đồng rất nhiều, thưa anh Lộc đúng như vậy, cái nội quy của cộng đồng Dallas và những cái gì sinh hoạt trong Dallas nó cần sửa đổi tu chỉnh rất là hoàn toàn. Tại vì khi mà tố đã sinh hoạt với hai nhiệm kỳ 6 năm, tôi thấy có nhiều câu hỏi, nhiều tố đã đề nghị ra, chẳng hạn nhiều người đã đề nghị là chẳng hạn như thế, vì những cộng đồng khác chúng ta có ra liên danh hay gì đơn danh như vậy thì nó dễ. Tại vì nếu trong cái liên danh đó, thì những người cùng nhau 3-4 người sinh hoạt với nhau thì họ đã có cái tình cảm gắn bó với nhau rồi, thì nó đẩy công tác đi rất là, nhưng mà cũng ban quản trị, ban công vấn người khác không đồng ý thì tốt chịu thôi là thiểu số. Thứ hai trả lời, thứ hai là vấn đề mà bãi nhiệm của ông chủ tịch đó, tại vì theo nội quy của cộng đồng Dallas, ông chủ tịch không phải là người trực tiếp được người dân bầu lên chủ tịch, mà ông chủ tịch là do quản trị viên bầu lên làm chủ tịch, thì quản trị viên có quyền trục phế ông Công Thành. Nếu hợp hiện tại thì ông Công Thành sẽ bị bãi nhiệm ngay lập tức, tại vì đa số quản trị viên là đa số cùng với phiếu của cố vấn, Tại vì những người trong cố vấn sau khi mà những người là nguyên là chủ tịch, cựu chủ tịch là trở thành là cố vấn mà chỉ được một phiếu, còn quý vị giám sát thì không có được phiếu nào, nhưng mà cố vấn được một phiếu. Như vậy nếu bầu ngay tại chỗ thì anh Cung Trạc Thành sẽ bị bãi nhiệm, nhưng vì lý do đó mà anh không dám triệu tập cuộc họp, mặc dù cố vấn giám sát đã ba cái lần cuộc họp dùng tất cả những tình cảm, những cái sự đau lòng dằn dặt xuống để mời ông đưa xuống cuộc họp. Và tôi đã hứa với tất cả mọi người rằng không có vấn đề xin lỗi anh Cung Trạc Thành, chỉ vấn đề là chúng ta nói qua lo để cùng nhau xây dựng lại nhau cộng đồng, chỉ như vậy chứ không có nói là gặp nhau rồi xin lỗi đấu phá nhau. Nhưng mà ảnh cũng không có quyết định lập trường đó, tức là cái bản thư mà tối vừa đọc rồi, tức là ngày 10 đáng lẽ chúng ta họp là ngày 16 tháng 10 vừa tuần vừa qua, nhưng mà ảnh không thực hành công việc đó. Chính như vậy mà chúng ta nghĩ rằng nếu đồng hướng đồng ý thì ban quản trị giám sát sẽ vòng với nhau, và chắc chắn là anh Cung Trạc Thành sẽ ra khỏi chức vụ là chủ tịch của cộng đồng Đà Lạt. Đó là theo nội quy của cộng đồng Đà Lạt.
Thêm một điều nữa,
câu hỏi
ra khỏi cộng đồng, ra khỏi chức chủ tịch cộng đồng Đà Lạt chứ không thể ra khỏi cái chức quản trị viên.
Nhà anh đúng.
Cho hỏi anh Tố một câu này, giống như anh vừa trả lời cái chuyện bãi nhiệm anh Cung Trạc Thành có xảy ra ngay ngày hôm nay không, và ngay bây giờ không?
Dạ thưa anh, bây giờ nếu tất cả mọi người có một cuộc họp, có sự hiện diện của tất cả, ngay cả mà anh Cung Trạc Thành và những bốn người mà coi như là để mà chúng ta bầu phiếu, mà tập phiếu là bầu phiếu chính chứ không phải bầu phiếu, mà thì phiếu của cố vấn, phiếu của những người quản trị viên có thể bãi nhiệm anh Cung Trạc Thành. Sở dĩ mà tôi dùng chữ có thể, tại vì ở giai đoạn đầu anh Cung Trạc Thành đã dùng mọi phương cách nội quy để đẩy những người đó ra khỏi tổ chức cộng đồng, bằng cách là yêu cầu là rất đơn giản, anh gây khó dễ cho người khác, nhức đầu người khác để người ta tự nhiên từ chức của mình. Từ chức như vậy thì người ta đâu có nằm trong đó, khi mà kêu lại vầu thì đó là cái điều mà không có tốt trong vấn đề sinh hoạt trong lành mạnh. Sinh hoạt lành mạnh là ví dụ người ta không thích, người ta khó khăn thì họ để họ ở nhà, họ nghỉ ngơi một thời gian, họ trở lại sinh hoạt. Tại sinh hoạt cộng đồng là việc tự nguyện chứ không ai bắt buộc nữa. Chính như vậy bây giờ có một số anh em đã từ chức, tại vì ngày nào phải đọc email là toàn những chuyện là giao to bố lớn chửi, với là những chuyện đó thật sự không bao giờ trong thời gian mà 6 năm của tôi không có một cái lời nào mà nhắn nhập với mọi người anh em tới làm được thì tôi mừng, không làm được thì mình cũng căm lưng mà làm. Như anh em mà thấy như vậy, đó là cái điều mình làm được đó, thì tôi suy nghĩ nó như vậy. Chứ bây giờ sự việc đã đổ vỡ đó rồi, số gì có ngày hôm nay là ly nước đã tràn đầy, mà ly nước tràn đầy là anh Thành là cái người nguyên nhân mọi việc vấn đề cố vấn giám sát đã muốn đóng cửa nhau, dàn xếp với nhau trong nội bộ, không muốn ra ngoài. Nhưng mà xin lỗi,
trở lại câu hỏi này, bây giờ tôi muốn anh Tố với ông Phó Chủ tịch, với quý vị hội viên trong hội đồng quản trị trả lời cho báo chí biết ngay bây giờ, khi nào quý vị giải quyết chuyện này?
Dạ thưa, tôi muốn nói lại ngay lập tức. Thì bây giờ tôi xin.
Thì bây giờ tôi xin xác định là anh Thái Văn Tố một điều như thế này. Tố với tôi thì quen biết rất là lâu, anh em chúng ta là sinh hoạt cái cộng đồng Hoa Kỳ này nọ là lâu lắm rồi, thành ra hầu như cộng đồng nào tôi cũng đọc qua những cái bản quy. Thì tôi muốn hỏi Tố rõ ràng như thế này, trong tất một số quản trị viên ở đây vì ông Thành gây ra cái hiện tượng mà làm cho họ không thể nào chấp nhận được thì họ có thể vì một cái gì đó thì họ từ chức, nhưng mà theo tôi nghĩ thì Tố cần phải xem lại một cái vấn đề như thế này, cái đơn từ chức đó đã được cái hội đồng quản trị đưa ra họp và chấp nhận chưa, cũng như là hội đồng giám sát và hội đồng cố vấn đã chấp nhận chưa?
Dạ thưa anh, đồng ý anh vấn đề đó. Hiện tại tất cả những lá đơn mà của những người từ nhiệm, xin từ nhiệm đó, tức là xin từ chức đó, thì chỉ có ông chủ tịch đọc qua cho thật sự trong ban quản trị.
Là cái đó chưa hề đưa ra cho họp đồng quản trị.
Dạ thưa, đúng vậy.
Vậy là coi như chưa.
Tại vì xin lỗi, tại vì tôi không sinh hoạt với anh em rất lâu, thành những cái gì mà tôi không biết, tôi không dám nói.
Thôi là anh chị em đã có đúng như vậy, tức là muốn từ chức nhưng mà chưa từ chức được.
Là vâng, chưa được chấp thuận.
Chưa được chấp thuận. Như vậy thì theo tôi hiện nay, cái buổi họp hôm nay tức là muốn đưa anh Thành đến cái chỗ là ngồi xuống để chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng anh Cung Trạc Thành đã làm cái điều mà gọi là không tiền khoáng hậu trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Thì nó buộc phải dẫn đến cái tình trạng như anh em báo chí truyền thông vừa mới nói là có cần phải in pick ngay lập tức hay không, và bởi vì cái sự kiện này là một cái sự kiện rất là khẩn cấp. Thì hiện nay ở đây quý vị hiện diện bao nhiêu người có phiếu hợp lệ?
Tay lên, tay lên, tay lên, anh Việt cho tay lên, có văn phòng mà có
được tay lên. Xin hỏi là anh em lại truyền hình dùng ngay đi. Bây giờ anh Tố anh khao lại dùng chúng tôi. Ta như vậy truyền thông biết được rằng có đủ phiếu để mời ông Nhật Thanh trở về vai trò của
không? Đúng băng quan triệu viên không là thiếu
mình. Tôi còn có một người, bởi vì hôm nay là họ đi học
Lê
Hoàng Khánh đã gửi email cho tôi là nói là đồng ý bỏ phiếu thuận trong cái việc chúng tôi đồng quyết định.
Như vậy là có tất cả là bây giờ tôi đếm hình như là 8 người không ạ? Và
tên một người
vắng mặt là 9 người tất cả. Và bây giờ thì xin hỏi quý vị một câu nữa là nếu mà có cái dịp bây giờ thì có việc có cái câu nhắn nào với anh Cung Nghiệp Hành vào bữa hôm nay không?
Chúng tôi vẫn trong cái tinh thần đoàn kết, tôi vẫn luôn luôn muốn không muốn có một người nào rời khỏi cái ban quản trị hết, bởi vì những quản trị viên toàn là do đồng hương bầu. Chúng tôi vẫn còn cần cái sự giúp đỡ, cần cái sự cái hoạt động của hợp tác của ông Cung Nhật Thành. Nếu ông Cung Nhật Thành có lòng với đồng hương mà sau khi chúng tôi bỏ phiếu là thúc với ông khỏi cái chức vụ chủ tịch, chúng tôi vẫn welcome ông Cung Nhật Thành trở về trong tư cách quản trị viên để cùng nhau phục vụ cộng đồng.
Đó là lời nhắn của quý vị với ông Cung Nhật Thành hôm nay không ạ?
Dạ vâng. Xin thưa một điều á, là chúng tôi hôm nay á, là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trên tổng số là 14 người. Dạ, như vậy có phải là đa số phiếu không ạ? Theo cái nội quy cộng đồng chúng tôi, trong trường hợp khẩn cấp không cần phải quá ba, không cần phải 2/3 mà chỉ cần quá bán là đủ, phải không ông Tốt? Trong cái nội
quy khi mà chúng ta đã vận dụng, hôm qua tôi đã đọc cái điều khoản của cộng đồng Đà Lạt rất là kỹ. Thì trong cái khoản về hội đồng quản trị nó có một cái điều khoản là về khẩn cấp là như thế này. Hội đồng quản trị nằm trong cái điều 4 khoản 2. Nói rất rõ ràng rằng khi mà trong cái thôi thì mời anh Hậu đọc cái điều đó.
Dạ,
cái điều đó là overrun tất cả những điều khác.
Dạ. Nếu chúng tôi là những quản trị viên đương nhiệm trong trước hết tôi xin kính thưa với là quý vị đại diện các hội đoàn người Việt tại DFW và tôi cũng xin kính thưa với lại quý đồng hương tại Dallas và vùng phụ cận, thì chúng tôi là toàn thể những cái quản trị viên đương nhiệm của hội đồng quản trị và những thành viên của hội đồng cố vấn, là tức là cựu chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm hoặc đang có mặt ở đây hoặc là qua email để chấp thuận cái việc này ủy quyền. Sau khi cẩn thận cân nhắc cái hiện tượng bế tắc trong sinh hoạt của cộng đồng, sau khi đã duyệt xét mọi cố gắng tìm những giải pháp thỏa đáng để giải quyết những cái bế tắc này, chúng tôi là những quản trị viên, những cố vấn ký tên dưới đây quyết định như sau này. Chiếu theo những điều khoản trong bản nội quy của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas và vùng phụ cận được liệt kê sau đây. Thứ nhất là tu chính án nội quy số 2 điều 7 quy định các vị cựu chủ tịch cộng đồng đương nhiên là hội đồng quản trị nhưng không được giữ các chức vụ trong ban thường vụ của cộng đồng người Việt quốc gia. Có nghĩa là tất cả quý vị cố vấn đều có một cái phiếu trong tất cả những quyết định của hội đồng quản trị. Thứ hai là chương 5 điều 4 khoản 2 quy định là hội đồng quản trị biểu quyết những biện pháp cấp thời để ứng phó với những biến cố, những trường hợp không dự liệu được. Đó là cái điều mà
đó là điều overrun tất cả các điều.
Dạ. Vì tương lai của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, chúng tôi đồng ý trút phế ông Cung Nhật Thành khỏi chức vị chủ tịch hội đồng quản trị. Hôm nay ngày Chủ nhật 26 tháng 10 năm 2014, ký tên chúng tôi ở đây có 9 chữ ký trên cái
thiết kế. Mời anh đọc luôn cho những chữ ký luôn.
Để chữ ký của bà Lê Lâm Ngọc, của Daisy Nguyễn, tức là Nguyễn Trang Đài, của Thái Hóa Tố, của ông Nguyễn Hữu Duyệt, của cô Nguyễn Việt Thúy, của ông Nguyễn Hoàng Khánh, của tôi là Phạm Quang Hậu, của bà Nguyễn Bảo Vân và cô Nguyễn Ngọc Ánh.
Cô Trang Đài nào?
Trang Đài đây. Đây. Daisy.
Đọc Trang Đài chứ.
Rồi rồi. Đây Daisy Nguyễn. Có đọc rồi. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý vị truyền thông khác còn có câu hỏi gì nữa không?
Như vậy là Cung Nhật Thành chấm dứt cái nhiệm vụ là chủ tịch cộng đồng kể từ bây giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị.
Trường hợp như thế là bởi vì ông ta từ chối những trường hợp mà bây giờ người ta đã bầu rồi. Người ta đã vốt dưới thiết mà
bây giờ người
Việt Nam một bài chính là
phải
nhiệm. Đến đây thì mà chưa có một cái cuộc họp mà chứng nhận cái bãi nhiệm đó.
Người ta có cái cuộc họp đây là một cái cuộc họp mà của truyền thông chúng ta đã chứng kiến rồi. Và một cái cuộc họp riêng
là để bầu lại
và khi nào người ta sẽ biết lại.
Vâng, là cái những cái người có chỉ viên sẽ ngồi lại
bầu lại người khác.
Dạ không, thưa quý vị, tôi xin có một điều lưu ý như thế này. Chẳng đặng đừng, chúng tôi đã cố gắng dàn xếp trong nội bộ như chúng tôi đã trình bày qua black and white, email qua lại, có văn thư rõ ràng. Không được, hôm nay chúng tôi phải nhờ tới đồng hương và báo chí, nhất là nhờ các cơ quan báo chí để mà chuyển tải cái tin tức này đến cho những đồng hương ở nhà người ta biết rõ ràng. Vì những người này và chúng tôi là do đồng hương bầu ra, chúng tôi cộng đồng Đà Lạt phục vụ cho toàn thể cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản tại đây, không phải là phục vụ cho một cá nhân hay là chỉ cho cái board director này hay là ông chủ tịch hay ông phó chủ tịch. Thành ra hôm nay chúng tôi rất là đau lòng phải đưa đến một cái quyết định như vậy. Vì chúng tôi không có trong cuộc họp nội bộ được thì phải đưa ra open thôi, ra public thôi. Nên xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa chúng tôi rất là cảm động và xúc cảm, nghĩa là tri ân tất cả quý vị vẫn còn quan tâm tới cộng đồng.
Vừa rồi là phần 1 của phóng sự về những sự việc đang xảy ra trong Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Về phía ông Chủ tịch Cung Nhật Thành sẽ nói gì sau những sự việc trên? Kính mời quý vị đón theo dõi tiếp phần 2 trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.